Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Chúng ta mở lại Thánh Thư Tin Mừng, chúng ta bước sang một đoạn quan trọng vô cùng. Đoạn này là bí quyết cho anh chị em đi vào trong nước Thiên Chúa, nước trời ngay tại thế gian. Ngay bây giờ tại đây, chúng ta đã biết Thánh Phaolô đã bày cho chúng ta cách thức để mà giải hóa phán xét, và chúng ta đi vào trong thần khí của Thiên Chúa. Và bây giờ đây là không phải chỉ lời hứa mà cách thức để anh chị em đón nhận ân cứu độ. Đoạn 8 câu 28 và đọc tiếp cho hết cho đến câu 30. Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Vì chưng những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình, đồng dạng với hình ảnh con của người, để ngài nên trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Còn những ai người đã tiền định thì người cũng đã kêu gọi, và những ai người đã kêu gọi thì người cũng đã giải án tuyên công. Những ai người đã giải án tuyên công thì người cũng đã tôn vinh. Đoạn này chúng ta có thể học 2-3 tháng cũng không hết được. Chúng ta đã học một câu thôi, câu 8 trong đoạn 28 Thánh Thư Tin Mừng. Thư của ông Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, tức là thư của ông Thánh Phaolô gửi cho những người công giáo. Roma là anh chị em chúng ta, những người đang có mặt ở đây. Và anh chị em biết ông Thánh Phaolô viết một cái bức thư, một bức tâm thư rất là dài, khá dài. Và trong đây anh chị em có thể thấy cả một cái nền thần học ơn cứu độ ở đây. Và chúng ta gọi là Thánh Thư Tin Mừng bởi vì trong thánh thư này chúng ta tìm được tin mừng cứu độ, và chúng ta tìm được cách, học được cách thức để mà chúng ta hiểu hoặc là giải thích được tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Tin mừng nhất lãm ba quyển: Marco, Luca, Matthew và tin mừng Gioan. Nhờ thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, tức là thư gửi cho người công giáo La Mã. Anh chị em, những người nào lần đầu tiên đến đây, thì đến đây mà anh chị em chỉ có muốn được ơn chữa lành thôi thì chúng tôi thấy thật là tiếc, bởi vì chúng tôi không phải chỉ cầu xin Chúa chữa lành cho anh chị em, mà cái điều Chúa muốn cho anh chị em, điều quan trọng hơn hết là anh chị em được biết mình là ai. Nếu là người công giáo và người công giáo Roma mà không thuộc lòng hay là không học thư này đó, không phải là người công giáo thật. Chỉ qua thư này chúng ta mới biết thế nào là người công giáo, bởi vì thư này gửi cho từng người công giáo La Mã đó. Và anh chị em có thể là nghe nói đến nhưng mà chưa bao giờ đọc qua hay là nghe giảng qua, thì xin anh chị em lưu tâm, chúng tôi đã giảng thư này tổng cộng 16 đoạn, đây là đoạn 8 mà gần 2 năm rưỡi rồi nhé. Có 8 đoạn thôi mà 2 năm rưỡi rồi. 2 năm rưỡi chưa xong mà một câu thôi, câu 28 á, giảng hơn 1 tháng rồi. Để anh chị em thấy những người công giáo đạo dòng đạo gốc thực sự không phải là công giáo nếu mà anh chị em không học lời Chúa. Người nào không biết lời Chúa, người đó không biết Chúa Giêsu Kitô. Và vì vậy anh chị em khó hòng vào nước trời được. Bây giờ chúng ta trở lại với lời của Chúa. Lời của ông Thánh Phaolô, ngài nói những cái điều gì? Điều này quan trọng vô cùng. Đây là cái điều mà chúng tôi lặp đi lặp lại, tại vì quá sức của quan trọng. Và vì vậy phải nhắc đi nhắc lại để anh chị em biết. Anh chị em sẽ không vào được thiên đàng. Tuyệt đối không một ai vào được thiên đàng. Nếu mà anh chị em có tội, không cần biết tội trọng, tội nhẹ. Anh chị em có tội, anh chị em không vào được nước trời. Dứt khoát là như vậy. Anh chị em phải làm sao xác quyết và xác tín trong lòng. Anh chị em có tội, anh chị em không vào thiên đàng được. Thế thôi. Nếu mà mình thấy mình có tội, phải làm sao cho sạch tội. Đó là điểm thứ nhất, có lẽ là nghe như tiêu cực. Điểm thứ hai, quan trọng, không kém, còn có thể là quan trọng hơn nữa. Anh chị em không yêu Chúa, anh chị em không thể nào vào thiên đàng được. Cho dẫu anh chị em sạch tội hoàn toàn mà anh chị em không yêu Chúa, anh chị em không vào nước trời được. Rất là quan trọng. Quan trọng hơn là cái việc mà sạch tội nè. Anh chị em có thể là sạch như Đức Mẹ, trọn đời đồng trinh hay là vô nhiễm tội, mà anh chị em không yêu Chúa, không thể vào được nước trời. Thì hai điểm nha, hai điểm quan trọng mà chúng ta rút ra được từ câu số 28, đoạn 8, để anh chị em cảnh tỉnh lại, thức tỉnh, cảnh tỉnh tâm trí của mình. Mình có tội ngay bây giờ không? Nếu mình có tội thì nếu mà mình chết ngay bây giờ, không thể nào vào được nước trời. Có những người không biết mình có tội, không thấy mình có tội, không nghĩ rằng cái việc mình làm đó là tội, không biết thế nào là tội, mặc dù là người Công giáo đầu dòng đầu gốc. Cái đó là một cái vấn đề lớn của những người Công giáo. Cái vấn đề thứ hai đó, khi đặt ra cái câu hỏi là có yêu mến Chúa không, mà tôi đi đặt câu hỏi này rất là nhiều. Và ngay cả người Công giáo nói có đó, nhưng mà cái hành động, cuộc sống của mình, cái ý tưởng, ước muốn, lời nói và việc làm, nó không có giống như là một người yêu mến Chúa, mà thậm chí nhiều khi đi chống nghịch lại Thiên Chúa. Mặc dù đến nhà thờ, đọc kinh, đi lễ, xem lễ, lần chuỗi, tất cả mọi sự làm việc từ thiện đó, nhưng mà cái cuộc sống đó, cái cuộc đời của mình đó, cái cách cư xử hành xử của mình hoàn toàn trái nghịch lại với đức mến. Đó là cái vấn đề. Vấn đề là anh chị em có tội, anh chị em không thể vào được nước trời, vào thiên đàng được. Thứ hai, anh chị em không yêu Chúa, anh chị em không thể vào nước Thiên Chúa được. Cái vấn đề này là cái vấn đề mà chúng tôi thấy nhiều người làm cha làm mẹ phải nhức đầu, hay là những người sống trong bậc vợ chồng rất là nhức đầu. Vấn đề chỗ nào? Vấn đề chỗ này đây. Khi mà thấy con cái của mình, như hôm thứ hai chúng tôi có nêu lên cho anh chị điều này, tại sao con cái của anh chị em nó không chịu theo đạo, mặc dù anh chị em đè đầu nó, đổ nước thánh và rửa tội cho nó, nhờ các cha các thầy rửa tội cho nó, nhưng mà khi mà nó lớn lên đó thì nó không có theo đạo nữa, chán. Tại sao mà nó có một cái chuyện gì đó dị ứng đối với đạo Công giáo? Khi mà cha mẹ bảo đi nhà thờ, đi lễ, đọc kinh, xem lễ, làm việc mục vụ hay làm việc gì đó bác ái thì nó chán, và có những người con bỏ đạo. Tại sao vậy? Chúng ta đã biết cái vấn đề rồi. Vấn đề đó là bởi vì chính mình có một cái đạo, đạo Công giáo, mà không phải là đạo của Đức Chúa Trời thật. Đạo mà ủ rũ âu sầu vào trong nhà thờ đó thì lúc nào cũng là than thở, than phiền, cầu xin, cầu nguyện, bởi vì mình luôn luôn tập trung vào cái khổ. Cái thứ hai, khi mà chúng ta ra trình bày cho con cái thì có một cái gánh nặng gì đó. Khi mà nghe đến đạo Công giáo là một gánh nặng, toàn là luật và luật không à. Hiển nhiên có luật đó, chúng ta không phá luật được, không bỏ luật được, nhưng mà chúng ta sẽ lấy một cái gánh nặng của luật. Vì vậy không có hấp dẫn cho con cái của mình. Và cái điểm thứ ba, khi mà anh chị em nghe nói con cái nó mất đức tin hay nó bỏ đạo, nó đi theo tin lành, có những người con đi theo Hồi giáo, những người con trai đi theo Hồi giáo, đi học và đi theo Hồi giáo, thì cha mẹ buồn sầu thảm, gọi là thảm thương đó, đến và khóc lóc, bây giờ làm sao con nói nó không có nghe nữa, nó mất đức tin rồi cha. Và có những người trẻ đến nói với chúng tôi không tin nữa. Thì anh chị em làm gì? Anh chị em một lần nữa lầm tưởng ngộ nhận đạo Công giáo là đạo về đức tin mà thôi, không phải là sola fidei, tức là đức tin mà thôi. Nếu mà anh chị em nghĩ Công giáo là đức tin mà thôi thì anh chị em không phải là Công giáo nữa, đó gọi là tin lành, đó là thể phản, không phải Công giáo. Tôi gặp những người ở bên London đó, thực sự là không phải người Anh quốc mà thôi, có những người Ái Lan, tức là Ái Nhi Lan đó, có những người bên Phần Lan, bên Hòa Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, rồi bên Đức sang, bên Pháp cũng sang, có nhiều người đến với chúng tôi cái tuần qua 5 ngày giảng Đại Phúc. Thì có những người cha người mẹ đau khổ đến phải nói rằng rưng rưng nước mắt. Người mẹ nói bây giờ con của con nó mất đức tin rồi cha, bây giờ làm sao đây, mà hai người là dân trí thức đó, bây giờ nói nó không có nghe nữa, nó bỏ đạo rồi, bây giờ làm sao đây? Kính thưa anh chị em, chúng ta phải trở về với cái bản sắc hay là cái căn tính của người Công giáo của chúng ta. Khi mà chúng ta đối diện với những cái sự phản bội, phản trắc, có thể là những người con phản bội đạo, nó đi theo, một cái là nó bỏ đạo, nó lấy vợ, nó bỏ đạo, hay là nó bỏ đạo đi theo một cái giáo phái nào đó, bởi vì cha mẹ không thuyết phục được, cha mẹ không đủ trình độ văn hóa và kiến thức để nói chuyện với con cái. Thì cha mẹ làm gì đây? Cứ chỉ có là khóc lóc, sầu muộn, sầu khổ, tìm những cái lý luận nào đó để thuyết phục hay là để tranh cãi với con cái. Và cầu nguyện làm sao cho con nó có đức tin, khôi phục đức tin đó. Kính thưa anh chị em, đó không phải là lỗi của người Công giáo. Lỗi của người Công giáo là chỗ này. Thánh Phaolô nói rằng: ta biết rằng vì với những ai yêu mến Thiên Chúa, câu đó quan trọng vô cùng, với những ai yêu mến Thiên Chúa thì Ngài đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành. Tôi nói với cặp vợ chồng đứng tuổi rồi, các anh chị thấy con cái của mình nó mất đức tin, các anh chị làm gì? Các anh chị sầu muộn rồi cầu nguyện rồi đến xin các cha khuyên, rồi thậm chí bảo là làm sao cho nó đến gặp các cha nữa. Nhưng mà cái vấn đề là cái chỗ này, vấn đề là không phải tin, vấn đề là yêu. Vấn đề là yêu, kính thưa anh chị em, yêu thương. Tôi nói với cái cặp vợ chồng này đó là các anh chị tiếp tục thương con của mình, dầu muốn dầu không, bây giờ nó đi theo đạo nào, nó bỏ đạo hay là bỏ cha bỏ mẹ, nó mua ngàn đời vĩnh viễn, nó là con của hai anh chị. Và hai anh chị luôn luôn có quyền và có bổn phận yêu thương nó. Và đó là đạo Công giáo, đó là cái gốc tính của người Công giáo, tình thương. Cái câu hỏi cho anh chị em á, đặt ra cho anh chị em á, ngày hôm nay là chỗ này. Trong ngày hôm nay á, anh chị em có yêu thương đủ? Gốc tính của người Công giáo, bản sắc của người Công giáo là thương yêu. Mà trước tiên là kính mến Chúa trên hết mọi sự. Ngày hôm nay anh chị em có kính mến Chúa trên hết mọi sự không? Hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức bình sinh của mình. Có yêu mến Chúa như vậy không? Tại sao mà chúng tôi phải sáng tạo ra một cái cách để tu luyện gọi là thần khí công đó, là để yêu mến Chúa hết sức bình sinh, linh hồn trí khôn sức lực của mình. Nhưng mà có một số người đi theo rồi sau này rời, không theo được. Không có phải dễ để yêu mến Chúa hết sức bình sinh. Cái con người nào mà yêu mến Chúa thật sự thì Chúa làm gì? Chúa đồng công cộng tác để biến đổi mọi sự nên lành cho chúng ta. Có nghĩa là Ngài đồng hành với chúng ta. Có nghĩa là ta cũng được vinh dự để đồng hành với Chúa, để cùng với Chúa biến đổi mọi sự xấu, mọi sự tà vậy hay là ngay những cái điều ác. Anh chị em biết Chúa có thể đụng vào đó, Chúa biến đổi từ cái chết thành sự sống, biến đổi mọi sự lành. Chúng ta cộng tác với Ngài, Ngài cộng tác với ta để biến đổi mọi sự nên lành bởi vì yêu thương thôi. Vấn đề là cái chỗ đó. Vấn đề là anh chị em chúng ta có yêu thương trong ngày hôm nay, ngay bây giờ trong lòng anh chị em á, trong tâm hồn của anh chị em á, hay thâm tâm anh chị em á, anh chị em có một cái sự thù hận, uất ức, đắng cay, giận hờn, một cái gì đó, oán trách ai đó ngay bây giờ đó. Nếu mà anh chị em có thì anh chị em chưa phải là người biết yêu, hay là chưa phải là người yêu. Vấn đề là cái vấn đề chỗ đó. Đây là đạo Công giáo. Thánh Phaolô nói như vậy mà. Ta biết rằng ai yêu mến Thiên Chúa, vì ai yêu mến Thiên Chúa thì Ngài đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành. Bây giờ cái vấn đề mà chúng tôi cũng thấy giải quyết được rất là dễ dàng. Anh chị em như thế này, trong cuộc đời anh chị em ngay bây giờ hiện tại đó, tôi không biết anh chị em từ đâu tới, một hồi nữa tôi sẽ hỏi anh chị em trong hiện tại, anh chị em thấy cuộc đời của mình, bản thân mình, cá nhân mình là nạn nhân của hoàn cảnh của cuộc đời nhiều hơn, hay là mình là chủ nhân cuộc đời mình nhiều hơn? Anh chị em nghĩ mình là nạn nhân hay là chủ nhân? Ai nghĩ mình là chủ nhân cuộc đời mình giơ tay lên. Chủ nhân cuộc đời mình giơ tay lên. Hiểu chủ nhân là gì phải không? Chủ nhân là sao? Ai là chủ nhân cuộc đời mình giơ tay lên? Ai là nạn nhân cuộc đời giơ tay lên? Ai là nạn nhân giơ tay lên? Cao cao lên coi. Ai là chủ nhân giơ tay lên? Chủ nhân cuộc đời của mình. Còn mấy người không giơ tay lên là cái gì? Sợ giơ tay lên bị chặt hả? Tao làm lại lần nữa, chưa có can đảm, chưa quen đó. Ai là nạn nhân cuộc đời giơ tay lên coi, thấy mình là nạn nhân cuộc đời. Nạn nhân. Giơ cho cao cao lên nạn nhân, đừng sợ, bây giờ nạn nhân vùng dậy ha. Giơ cao cao lên, giữ luôn đó, coi. Nạn nhân, you are the victim of life, right, Mr. Wells? Victim, who you're somebody's victim. Maybe somebody next to you. No. Ai là chủ nhân? Chủ nhân cuộc đời, chủ nhân, ok, được rồi. Đa số nạn nhân bây giờ, cái thái độ là như vậy, mình thấy mình là nạn nhân. Ta thấy đa số là như vậy, thường thường đến với các cha luôn luôn phải nạn nhân mới đến với các cha. Nếu mà không đến thì chắc là sao đó, có cái chuyện gì đó. Tại sao là nạn nhân? Ở đây á, ai mang nợ cho tôi lên? Nợ. Nợ. Có nợ nè, nợ ngân hàng, nợ chính phủ, nợ. Nợ, 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 nợ. Ai là nợ, ai mang nợ, ai có nợ. Nhớ nè, đa số là nợ là nạn nhân rồi phải không? Nợ là nạn nhân rồi gì nữa. Ai có bệnh, giơ tay lên, bệnh, 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 bệnh. Cũng nạn nhân nữa. Ai vượt biên đi ra khỏi nước Việt Nam vì cộng sản? Giơ tay lên, giơ tay lên. Vượt biên vì chế độ cộng sản, trốn. Ai đi sang đây vì muốn làm giàu? Ở Việt Nam không có cơ hội để mà làm giàu, giơ tay lên. Không phải là đi vượt biên, đi tị nạn mà đi đến đây vì theo cái diện là đi làm giàu, là có tiền. Nếu mà không phải là nạn nhân của xã hội bên Việt Nam thì còn khuya mới sang bên đây. Tìm mọi cách, thậm chí phải làm đám cưới giả nữa phải không? Cưới khai gian, làm cưới giả trả tiền để mà sang đây đấy chứ. Đa số nạn nhân chứ, nhìn lại đi, có một vài người ở đây không phải nạn nhân. Vì nếu mà anh chị em bệnh nè, nếu mà anh chị em nợ nè, nếu mà anh chị em chạy trốn vô thần cộng sản để mà đi tìm tự do và tìm được cái tự do trong việc làm ăn tiền bạc đó, anh chị em thấy mình nạn nhân đó. Bây giờ nói không xa, không đâu xa, ai là nạn nhân của gia đình? Giơ tay lên. Anh Thành anh giơ tay lên, bà ngồi bên cạnh, hai vợ chồng đều giơ tay lên đó. Ông nào là nạn nhân của bà vợ, giơ tay lên. Căng đảo. Các bà nào là nạn nhân của ổng, giơ tay lên. Anh muốn xuất dầu hả? Mình có hai thái độ, nạn nhân với là chủ nhân á, hệ tại nơi thái độ của mình thôi. Cái người si á, người ta nghĩ rằng là yêu, nhưng mà người si á là nạn nhân, mà cái người yêu á là chủ nhân. Anh chen xét lại coi có đúng không. Hôm trước chúng tôi có nói rồi, có hai cái nguyên lý, hai cái thực tại. Anh chen xét lại đi, khi mà anh chen thực sự hiện thời, anh chen không biết cái người nào là người đẹp nhất hay là tuyệt trần đẹp nhất thiên hạ, cho nên khi nào anh chen yêu một người nào đó thì người đó tự nhiên trở nên đẹp nhất thiên hạ. Mình không có thấy người nào đẹp hết đó, cho đến khi mà mình yêu họ đó, không biết lý do gì, có thể người đó là xấu như là Chung Vu Diệm, nhưng mà yêu rồi đó, tự nhiên cái người đó đẹp trong mắt mình. Thứ nhất, cái điểm thứ nhất á, coi có phải không, xét lại có đúng không. Tôi không cần cái câu trả lời đâu, có đúng không nha. Xét lại, khi mình yêu ai, người đó trở nên đẹp trong mắt của mình. Và bây giờ si cái người đó là anh chị em biết là anh chị em nạn nhân rồi. Tất cả mọi sự, cái con người đó, cái bóng hồng, cái bóng đẹp đó đó, chi phối hết tất cả tư tưởng, đời sống, hay là việc làm, thái độ sống của mình. Ăn không ngon mà ngủ không yên, cho đến khi thấy cái con người đó. Con người đó si á, là người là nạn nhân nhé, nhưng mà yêu khác. Khi mà anh chị em yêu đó, thì anh chị em biết cái điều này. Cái điểm thứ hai mà tôi nhắc lại cho anh chị em, không biết có nhớ, có ghi không. Đây là trong cuộc sống hàng ngày thôi, ý thức rõ. Khi mà anh chị em yêu thương một người nào đó và mình thấy con người đó, thấy rõ con người đó yêu người khác, không có gì khổ cho bằng. Một trong những cái điều mà làm cho con người khổ nhất là khi chúng ta yêu thương một người nào đó và người đó lại yêu người khác. Có không? Không cần phải trả lời có. Nạn nhân. Nhưng mà cái chuyện này xảy ra thường xuyên đó. Tôi đi sang bên Âu Châu, tôi gặp, tưởng là bên Hoa Kỳ mà thôi, bên Âu Châu cũng thế nữa. Tuổi đã cao rồi mà vẫn đi về quê nhà Việt Nam và đi vào tiệm hớt tóc để cho nó đụng vào tóc của mình. Về tới nhà thì lôi đầu bà xã ra đòi ký tên. Chuyện này xảy ra trong giới Việt Nam, cái thưa anh chị em, và thấy rõ rệt là văn hóa Việt Nam càng ngày càng lụng bại. Rõ rệt đó mà, văn hóa Việt Nam không có hiểu. Bây giờ đó anh chị em thấy ở bên Việt Nam cũng không phải là vua đủ cả nắm đâu. Tiền nó càng vào mà người ta càng mê tiền đó, thì cái tình nó đi đâu hết, tình gia đình nó đi hết. Bà con thân thuộc, anh chị em họ hàng ruột thịt gì đó cũng đi hết. Và ngay cả vợ chồng cũng đi hết vì cái tiền đó. Dễ dàng lắm. Và có những người sợ lên nói cha cha, cứ nhiều lắm, cứ người, có nhiều người gọi lên tôi cha trừ bùa giải ngải cho, bởi vì cái ông chồng của con hay đứa con trai của con bây giờ nó bị ém rồi, bị bùa yêu rồi. Nhưng mà đâu có phải đâu, cái thưa anh chị em, phải bùa. Nếu mà anh chị em muốn biết làm thế nào mà thu hút thì thật sự những người đàn bà rất là dễ dàng. Quyến rũ người đàn ông đâu có gì khó đâu. Có chuyện đó nó trắng nó tuyệt ra. Đâu có gì khó đâu. Các linh mục còn bị cám dỗ mà. Đừng có nói chi với người ngoài đời. Không có gì khó khăn hết á. Đừng có nói là bùa yêu. Người ta đã muốn rồi, muốn cái gì? Muốn tiền. Người bên Mỹ này đó, Mỹ có những cái giới mà vô thần hay là giới vô luân đó, dạy con cái thì như người mẹ sinh con ra nói với đứa con gái, con lớn lên là con phải dùng cái chữ này là marry up. Anh chị em biết marry up không? Đầu tiên á, tìm một cái người nào có tài, cưới cái người đó. Con gái con cưới người có tài, thấy không? Cưới thời gian á, nếu mà nó không có tiền đó, con ly dị nó, con lấy nửa gia tài nó. Tìm thì vì có tài thì thế nào cũng gặp cái giới nào có tiền à, giới đó. Rồi marry up lên đó, nó có tiền và nó có quyền nữa. Lý gì nó, rồi từng nào lên đến đỉnh, lên cao đó. Marry up là như vậy. Dễ dàng lắm, có thể nó chỉ có 25, 26 tuổi mà nó là phó giám đốc một công ty lớn. Mà không làm gì hết á, chỉ có marry up thôi. Văn hóa Hoa Kỳ có những người như vậy đó, có cái chữ đó mà. Dễ lắm, không có gì. Chỉ cần đơn sơ thôi. Ăn mặc làm sao một cách hết sức là thiếu vải. Như vậy thôi. Các ông nhà ta Việt Kiều về quê hương và rất là thương đồng bào. Đồng bào nghèo khổ, đói khổ, những người cùi, người già, không đi thương họ, nhưng mà thương những người thiếu vải. Đâu có gì khó đâu, các bà biết mà, mánh khóe nhà nghề biết rõ. Khi mà biết như vậy đó thì các bà ở bên đây, tôi không nói là nói đây là nói chung đâu, có thể là có những người đàn ông nữa cũng rơi vào tình trạng nạn nhân chứ không phải là đàn bà mà thôi. Để làm sao? Ô, tôi là nạn nhân của xã hội, nạn nhân của gia đình, của ông chồng thôi, của bà vợ tôi. Nạn nhân có nghĩa là tôi bị động. Thì mình đó, khi mà chúng ta đặt mình vào trong cái trạng thái bị động, mình là nạn nhân, cái thứ anh chị em không thể yêu được, anh chị em phải ghét thôi. Thù hận uất ức, anh chị em bị động. Nhưng mà bản sắc là cái căn tính của mình đó, Chúa dựng nên là mình phải yêu. Mình phải yêu ngay cả trong lúc bị phản bội. Rõ rệt, ăn cháo đá bát mà. Đời sống với nhau cả chục năm là một thế hệ rồi, con cái cũng ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn bị phản trắc như vậy thì đau đó chứ. Nhưng mà cái đau á trong lòng anh chị em á, anh chị em dựa trên cái đau đó, anh chị em nói tôi là nạn nhân xã hội, nạn nhân của người chồng người vợ gì đó, thì anh chị em sẽ sống trong hỏa ngục. Hỏa ngục trong hiện tại, hỏa ngục ngay bây giờ đấy nè. Và cho đến cái giây phút cuối cùng, anh chị em trút hơi thở cuối cùng cũng là đắng cay thôi. Đảo lộn lại, tiếp tục yêu. Giống như cái trường hợp của người cha người mẹ thấy con đó, nó đi theo đạo khác, hoặc là nó bỏ đạo, nó không tin Chúa nữa, cha mẹ vẫn tiếp tục yêu thương. Nếu mà anh chị em quyết định anh chị em yêu thương đó, thì anh chị em là người chủ động, anh chị em là chủ nhân. Không phải chủ nhân là trên vật chất của cải đâu. Có những người nghĩ rằng tôi là chủ nhân bởi vì tôi có đầy đủ an ninh về về công ăn việc làm ha. Tôi ổn định về công ăn việc làm và an ninh về tiền nó trong ngân hàng đó. Không phải đâu, đừng có nghĩ là anh chị em chủ nhân của tiền hay là của cải, trong tích tắc mất hết. tích tắc à. Mình không phải là chủ nhân của cải, chúng ta đã học bốn điều lành đó. Điều lành thứ nhất là gì? Vật chất của cải, vâng. Điều lành thứ hai, anh chị em nghĩ anh chị em là chủ nhân của sức khỏe. Một cái cơn gió thoáng qua, chúng tôi đi qua bên London, chúng tôi giảng, bà con đang vui vẻ trong lúc mà cầu nguyện, không biết vì lý do gì, đang khỏe khoắn, bà cụ đang khỏe khoắn như vậy, và khi nghe bà giảng xong cái bà bị trúng gió, và trúng gió đưa vào nhà thương, cái anh trong trong tích tắc thôi à, tưởng là khỏe nhưng mà không có khỏe. Anh cho lấy cha già nè, cha già buồn đây nè, đang khỏe khoắn nói chuyện trên radio rất là hăng, trong tích tắc thôi đi vào nhà thương, bây giờ nằm cả tháng trời rồi. Mình nghĩ mình là chủ nhân của sức khỏe, không phải đâu, hay là của tiền của, không phải đâu. Hay là mình nghĩ rằng mình là chủ nhân của cái mối tình vợ chồng hay mối tình gia đình, hay là anh chị em trong gia đình mình, không phải đâu. Tình nghĩa mình không phải là chủ đâu, mình không nắm giữ được. Ngay cả cái sự sống của mình, anh chị em nghĩ anh chị em là chủ nhân, không phải đâu. Mình không thể nào là chủ sự sống, bởi vì anh chị em không tự mình sinh ra mà không tự mình làm cho mình sống lại rồi có chết được. Mình không phải là chủ nhân đâu, nhưng mà cũng không phải là nạn nhân. Cho đến khi nào chúng ta xác tín được, hiểu rõ được cái điều mà ông Thánh Phaolô Tông Đồ nói, ta biết rằng vì ai hay là với ai yêu mến Thiên Chúa, chỉ cần thay đổi thôi, thay đổi cái thái độ đó là yêu mến, chọn yêu mến. Bởi vì yêu mến không có phải là một cái gì đến với mình, mình phải chọn lựa, phải dùng cái ý chí của mình, quyết định của mình yêu mến, dọc và dục lòng yêu mến. Bây giờ anh chị em, bây giờ chúng ta nhìn lại đi, nhìn lại cái thực tại nha. Đời sống con người đó, càng lớn tuổi thì anh chị em thấy mình càng trẻ ra, khỏe ra và đẹp ra, hay là càng tuổi càng cao, tuổi càng cao thì anh chị em thấy càng già nua, già nua, phải không? Và xấu ra, anh chị em thấy cái điều nào? Già ra chứ, cái đó thực, cái đó là luật thiên nhiên tự nhiên thôi. Cái gì mà trao vào tay con người đó thì từ từ nó thoái hóa, nó đi xuống. Mình cố gắng cách mấy đi nữa nó cũng đi xuống. Nhưng mà trao vào tay Thiên Chúa thì những cái gì mà thuộc về Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa nắm trong tay, Thiên Chúa yêu mến. Mà những gì mà Thiên Chúa yêu mến thì Chúa làm cho đẹp ra, làm cho tốt ra, nên lành, nên thánh. Anh chị em thấy cái bầu trời nó có từ thuở tạo thiên lập địa, bầu trời luôn luôn đẹp. Nhìn lên đi, ban đêm ra ngoài cánh đồng không có ánh đèn của thành thị đó, nhìn lên trăng sao là tinh tú lấp lánh, lung linh lấp lánh đó đó. Và từ khi mà Chúa có con người đã đẹp như vậy rồi. Hay là anh chị em thấy vào trong tay Thiên Chúa, cái cảnh biển trời hay là cảnh hừng đông ló rạng, ngày nào cũng vậy đó, trong tay Thiên Chúa nó đẹp, nó tốt, nó lành, nó như vậy đó. Hay là cảnh nước, nước chúng ta biết rồi, nước không già, luôn luôn trẻ, nước là như vậy mà. Cái tính của nước vì trong tay của Đức Chúa Trời, bởi vì được Chúa yêu thương, cái gì mà trong tay của Đức Chúa Trời đó thì không có già được. Nước có già không? Học cái bài này rồi, nước có già được không? Nước làm cho mọi sự khỏe trẻ ra, sạch, có sự sống. Cái gì mà nằm trong tay Thiên Chúa thì có sự sống, có sinh lực, luôn luôn sạch sẽ, luôn luôn trẻ ra. Mà cái gì trong tay con người á, anh chị em thấy con người bắt đầu suy nghĩ, có cái trí khôn và khám phá được một số cái phương pháp gọi là kỹ thuật để mà làm bá chủ và là kiểm soát được thiên nhiên. Và khi mà bắt đầu điều khiển thiên nhiên đó thì cái quả địa cầu này bị ô nhiễm, anh chị em thấy không? Quả địa cầu xưa rất là trẻ, bây giờ bắt đầu già rồi. Người ta cứ phun ra biết bao nhiêu cái chất ô uế đó, ô nhiễm môi sinh, đưa vào trong tay con người đó. Cái vấn đề là con người có sẵn trong mình cái khả năng cũng như là cái quyền, và đây là cái mệnh lệnh từ trong cái bản tính của mình đó, cái khả năng để yêu thương. Nhưng mà mình không sử dụng cái khả năng vô biên đó, bởi vì nhờ cái tình thương đó, vì tình thương đó và trong tình thương đó mà Thiên Chúa dựng nên tất cả vạn vũ trụ này, và anh chị em tiếp tục được hiện hữu là do Chúa duy trì trong tình thương xót của Ngài thôi. Tại vì mình không biết sử dụng cái tình thương, Bây giờ cho dẫu mình mất hết tiền bạc của cải, tình nghĩa, người chồng phản bội đi theo bồ nhí, có bồ nhí gì đó, có người đến nói tôi cha, con à, ông chồng con á, vẫn còn muốn sống với con nhưng mà đồng thời cũng có bồ nhí nữa. Gọi đến tôi không biết từ đâu bên Anh Quốc á, gọi sang nói là sao. Tôi vẫn yêu bà, tôi vẫn sống với thương con thương bà, nhưng mà đồng thời tôi có người tình. Tôi không hiểu yêu thương như thế nào mà cái người vợ vẫn lắng nghe và vẫn đồng ý. Tôi không hiểu. Cái người đàn bà đó, cái người đàn bà đó đau khổ, có thể là đắng cay, hay là bây giờ đổi lại thái độ, trước sau gì cũng chết, ông đi theo con đó, đường đó ông sẽ chết, tôi cầu nguyện cho đến khi mà Chúa ra tay đó. Chúa ra tay thì không có thể nào thoát được bằng tay của Ngài. Mình nghĩ mình trả thù nhưng mà trong tay của Chúa không thoát được. Cầu xin Chúa thương xót, đến khi mà Chúa ra tay đó thì xin Chúa thương xót, giảm bớt cái hình phạt. Vẫn là người chủ động, vẫn là chủ nhân, bởi vì vẫn còn cái tình thương, tình người ở đó, mình không phải là nạn nhân. Anh chị em xét lại đi, trong một ngày hay là trong một giờ, anh chị em có chọn yêu thương, tình yêu phải chọn, phải tập, phải luyện. Tại sao có thần khí công là luyện tập yêu thương, kính mến Chúa đến mọi sự là như vậy. Bởi yêu thương là sao? Tế nhị, ý thức từng ly từng tí, từng cái ý tưởng anh chị em có một cái làn hơi thổi vào, từng lời nói anh chị em cũng có làn hơi thổi thở vào đó. Bởi vì khi Chúa yêu thương á, thì Chúa nhìn cái cục đất sét mà Chúa đã nắn thành hình ảnh của Ngài, và Ngài hà hơi vào, Ngài áp đặt cái lời của Ngài vào đó là hình ảnh của Ngài đó. Và Ngài hà hơi vào, khi Ngài nói là hãy có ánh sáng thì có cái hơi, có cái lời đó. Thì khi mà anh chị em á, sống trong Chúa, sống trong tình Chúa là như vậy. Từng ý tưởng đều có cái hơi thở là thần khí Chúa thổi vào. Trong cái cảnh, cái tình cảnh yếu hèn, thần khí là thần lực đỡ đần lên. Chúa thổi vào, Chúa hà hơi vào đó. Khi mà anh chị em hoang mang, anh chị em lo sợ, anh chị em không biết cầu nguyện như thế nào, thì thần trí của Thiên Chúa chuyển cầu cho anh chị em. Khi mà chuyển cầu cũng có cái hơi thở thổi vào trong đó, trong từng lời nói, thần khí Chúa thổi vào trong đó, tự nhiên sống lại à. Mà nơi nào thần khí thổi tới thì nơi đó có sự sống, đó có tình thương đó. Và khi mà anh chị em đổ, anh chị em u mê u muội, không thấy được Thiên Chúa hay không thấy được tương lai đời của mình, nó cứ như là mạt lộ rồi, không còn đường đi nữa. Chúa linh hứng, thần khí Chúa linh hứng, cũng một lần nữa thần khí thổi vào trong ý muốn, tư tưởng, trong lời nói và trong việc làm, như trong cuộc đời sống của mình đều có thần khí thổi vào. Và chúng ta thanh thản và chúng ta thoải mái, bởi vì mình là người chủ động, mình là chủ nhân. Bởi vì anh chị em yêu mến Chúa thì chúng ta xác quyết được, như đằng sau á, trong hồn của mình á, đằng sau gáy, trong hồn của mình có một cái sự xác quyết, mà không phải do mình, nhưng mà chính Chúa. Chúa nói ta thương con từ muôn thuở cho đến đời đời. Và con người đó là người con của Thiên Chúa, không có sợ bất cứ sự gì. Có nghĩa là người đó đã là thiên đàng trong thế gian này rồi, đang là thiên đàng, là hiện thân của nước trời cho những người chung quanh. Bởi vì con người đó được yêu mạnh mẽ và biết yêu can trường. Bí quyết để bước vào trong nước Thiên Chúa, thứ nhất anh chị em phải sạch tội, thứ hai anh chị em phải yêu, và nhất là yêu mến Thiên Chúa. Không yêu mến Thiên Chúa anh chị em không vào nước trời được. Và cái bí quyết đó không có khó, nó nằm trong tim của mình. Mình lấy ra, lấy con tim ra mình yêu, chẳng có khó gì cả. Làm đi, anh chị em sẽ thấy.
Ngài cùng con đáp lời. Cần một chứng nhân hô vang lời Chúa, cần một chứng nhân hô vang lời Chúa, thì Chúa đã chọn một tên bắt đạo, thì Chúa đã chọn người thành tác số. Như Phao-lô đã đứng lên đáp lại lời Chúa, hôm nay con đây xin sẵn sàng đáp lại lời Chúa. Như Phao-lô đã đứng lên đáp lại lời Chúa, hôm nay con đây xin sẵn sàng đáp lại lời Chúa.
Kính mời anh chị em mở Thánh Thư Tin Mừng đoạn 8, chúng ta đọc câu 28, câu 29. Đối với những ai chưa biết lắng nghe lời Chúa, anh chị em nghe lời Chúa, anh chị em no thỏa. 28, 29. Bắt đầu từ câu 28, ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Vì chưng những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình, đồng dạng với hình ảnh của con người, con của người, để ngài nên trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Ghen có tội không anh chị em? Ghen có tội không? Ghen có tội không? Ai nói không giơ tay lên. Ghen có tội không? Ghen có tội không? Ghen không có tội giơ tay lên. Ai nói ghen có tội giơ tay lên. Okay. Where are you from? Pasadena, Pasadena. And you heard somebody told you about this place. They never mentioned that we speak Vietnamese, we pray in Vietnamese. They mentioned, okay. I was asking the people whether jealousy is a sin. Is it a sin? Jealousy. Yeah, is it a sin? Ai nói ghen có tội vậy ta lên cho biết. Ai ghen có tội. Ghen có tội phải không? Đàn bà với đàn ông ai ghen nhiều hơn ai giơ tay lên? Đàn bà, ai nói đàn bà giơ tay lên mạnh dạn. Còn có đàn ông vào đâu biết ghen bao giờ không? Ông biết ghen không? Đàn bà cũng mạnh dạn lắm không? Nó có mạnh. Ghen có tội phải không? Đồng ý không? Rồi chị Năm không. Chị nói ghen không có tội hả? Thương nhưng mà nó ghen hả? Đối với chị ghen của tôi, chị chắc là chị chưa biết yêu rồi. Chưa biết yêu rồi. Biết rồi, vào trong đó tôi mới biết. Thôi, đến tuổi này thôi đừng biết. Ghen có tội hả chị? Khi mà chị bị người ta ghen chị thì chị biết nó có tội như thế nào. Ghen có tội hay không? Thứ nhất, khiêm nhường chớ kiêu ngạo. Thứ hai, rộng rãi chớ hà. Thứ ba, dương mình sạch sẽ chứ mê dâm. Thứ bốn, hay nhịn chứ hờn giận. Thứ năm, yêu người chớ. Có tội không chị? Trước khi ghét mình phải ghen chứ. Có không? Tội đầu nữa. Tội nặng nữa. Tội trọng nữa. Yêu người chớ ghen. Có ghen trong đó có không? Ghen mà không ghét thì không có tội. Hả? Ghen tình thương khác, ghen ganh tị khác. Sao khác được? Có nghĩa là bây giờ mình thương người ta quá và người ta cứ nhìn người khác thì vì nhìn mình phải không? Đó mình ghen lên, vì mình thương mình ghen lên, do đó mình không có tội. Có không? Có tội không? Chị vẫn nghĩ là không hả? Nhưng mà cái ghen nó làm gì? Cái ghen á, nó xảy ra cái gì? Hả? Khi mà ghen á, khi mà chị ghen, chị chắc chị chưa biết ghen đâu ha, cho nên chị nói không. Thế là chị đó ghen rồi cho nên chị nói không. Ghen á, có muốn cho người đó chết không? Ghen có tức không? Tức chứ. Tức có tội không? Đủ chưa? Chưa đủ nữa hả? Ghen thì với tức chứ, mà nói là chớ giận hờn phải không? Hay nhìn chứ hờn giận mà. Tức giận. Vẫn chưa rõ, người Công giáo vẫn chưa rõ. Đạo dòng đạo gốc á. Mà gốc và gốc thứ thống gốc cây đa. Gốc cây đa, gốc gì đó. Ghen có tội phải không? Có không? Tại sao tôi nói về ghen? Bởi vì ghen nó gần với ghét và ghen nó gần với tức. Mà khi ghen đó thì anh cho em biết rồi, nó có thể nó phát sinh từ tình yêu thôi. Tình yêu một chiều hay tình yêu chủ quan hay tình yêu quy kỷ đó. Hướng về mình. Cái ghen á nó hại vô cùng. Thấy không? Mà trong tình yêu thì tình yêu nhân loại đó không thể không ghen được. Mà ngay cả trong Thánh Kinh cũng nói là Chúa ghen mà không? Có nói Chúa ghen không? Thánh Kinh nói Chúa ghen không? Vậy Chúa có tội không? Chúa có tội không? Chúa có ghen không? Ghen có tội không? Chúa có ghen không? Giờ Chúa có tội không? Không. Không có tội. Chúa ghen chứ không có tội. Các chị ghen á, tội. Mà Chúa ghen không có tội. Sao vậy? Bất công hả? Chúa làm ra luật cho nên Chúa không có tội. Tại sao vậy? Bởi vì trong cái đoạn Thánh Kinh này chúng ta đã học cả suốt 2 năm rồi, sang năm thứ 2 tiếp tục đọc. Và cái đoạn này chúng tôi giảng với anh chị em, giảng giải với anh chị em trên tháng rồi phải không? Cứ giảng hoài câu 28 vừa quan trọng quá sức đi. Là làm thế nào để được Chúa đồng công cộng tác với mình để biến đổi mọi sự nên lành. Và cái điều kiện là phải yêu mến Chúa, đúng không? Cái câu hỏi là cái gì cản trở, chướng ngại nào ngăn trở chúng ta để cho Chúa cộng tác, đồng công cộng tác với mình, để cho Chúa biến đổi mọi sự nên lành. Cái gì cản trở chúng ta yêu mến Chúa? Tôi đã đặt cái câu hỏi cho anh chị em. Anh chị em có ai yêu mến Chúa không? Thì hầu hết ai nấy cũng giơ tay lên và đồng lòng là tôi yêu mến Chúa, phải không? Có không? Có nghĩa là hết lòng, hết dạ, linh hồn, trí khôn. Ngày Chủ nhật là không đi làm, không được làm việc sáng ngày Chủ nhật, phải không? Yêu mến Chúa đến mức độ là không làm ngày Chủ nhật luôn. Phải không? Có không? Dạ là chưa. Có nhưng mà chưa. Nó có xong đổi lại như trong trống rồi đó. Thì cái gì cản trở ta, một trong những điều cản trở ta yêu mến Chúa để Chúa cộng tác, đồng công cộng tác, biến đổi mọi sự nên lành đó? Ghen. Người ghen người đó có yêu không? Yêu thật không? Người ghen người đó có yêu thật không? Có không? Người ghen á có yêu thật không? Tình yêu đó phải là tình yêu thật không? Nếu mà yêu ai á thì muốn cho người đó chết hay là muốn cho người đó sống? Anh Thành là muốn chết phải không? Anh muốn chết phải không? Chị yêu anh á là anh phải chết đi chứ không? Mình yêu ai thật lòng mình yêu đó thì muốn cho người ta sống hay muốn cho người ta chết? Nếu á mà cái người đó khổ phải không? Hay là người đó phạm tội sa ngã đó thì mình muốn cho người ta chết hay là mình muốn thà tôi chết để người đó được sống hạnh phúc? Cho người ta chết. Đúng rồi, đó tình đời tình người đó. Nếu mà người ta phản bội mình không? Thì muốn cho người ta sống hay cho người ta chết? Như vậy đâu phải tình yêu đâu, không? Cho người ta đi luôn không? Ghen là như vậy đó. Ghen là luôn luôn muốn cho người ta chết. Nếu mà không chết á, là không yêu tôi là chết á, biết tay tôi đó. Cản trở tình yêu mà. Chúa cũng có ghen đó chứ. Chúa cũng muốn độc quyền độc chiếm tình yêu cho Ngài đó. Nhưng mà Ngài khác với ta là ở chỗ Ngài muốn độc quyền độc chiếm tình yêu cho riêng mình Ngài. Nhưng mà đồng thời Ngài muốn cho ta sống cho dẫu ta phản bội Ngài, chống đối Ngài, nhào đầu xuống ngục, Ngài vẫn nhảy xuống từ trời, Ngài xuống thế làm người để làm gì? Ngài hứng lấy cái chết của mình, Ngài chết thay cho ta. Cái ghen của Chúa khác với cái ghen của con người. Cái ghen của Chúa làm cho mình sống. Thần khí Chúa ước lên á thì thần khí rút lui, rút ra khỏi con người. Nhưng mà đồng thời á, con người nào mà lắng nghe lời Chúa ăn năn hối hối đó, Chúa vẫn cứu và Chúa sẵn sàng chết để cho những người tội lỗi, những kẻ phản nghịch cùng Chúa được sống. Do đó chúng ta sẽ phân biệt giữa một cái ghen thánh thiện và cái ghen của nhân loại. Cái ghen của ta đó là làm cho chết, ghen của Chúa làm cho sống. Cái ghen của Chúa để Chúa nói rằng tại sao ta yêu các con như vậy, ta chết cho các con mà con cũng vẫn không chịu đáp lại tình. Đáp tình. Bây giờ chúng ta phân tích cái ghen của con người đi. Cái ghen của con người là sao? Nó bắt đầu từ đâu? Để anh chị em thấy làm sao chúng ta có thể yêu mến Chúa, yêu thương nhau. Yêu mến Chúa, yêu thương nhau thật sự. Cái ghen nó phát xuất từ đâu vậy? Bây giờ đó, hỏi những người từng trải kinh nghiệm đầy mình về nỗi ghen. Ai là giới thường xuyên ghen? Ai là người biết ghen? Giới nào là giới biết ghen? Tôi có viết cái cuốn sách là Làm Người Biết Yêu. Có ai biết là Làm Người Biết Ghen chưa? Phải có một cuốn sách Làm Người Biết Ghen. Ghen bắt xuất từ đâu vậy? Muốn nói hả? Mọi người ghen với nhau nhưng mà phát xuất từ đâu? Vì yêu mà ghen hả? Không phải đâu, không phải đâu. Cái ghen từ đâu? Từ con mắt. Phát xuất từ con mắt. Các bà mà không liếc không nhìn thì làm sao mà ghen được? Ông vào trong nhà thờ, ông ngồi im im lim mà. Mặt ông, mắt ông luôn luôn chăm chú về Chúa Thánh Thể thôi. Mà bả nhìn ông á, thì bả chỉ thấy là ông liếc qua liếc lại. Tội nghiệp cho ông. Ông vào ông cứng đơ như là cái cây gỗ vậy đó, cây chuối vậy đó. Không dám nhúc nhích cục cờ nữa. Mà bả lại thấy ông như vậy đó. Thì con mắt. Có không các bà có? Có thấy chuyện đó không? Có không? Chắc không có đâu, phải không bao giờ có đâu, có không? Bệnh hả? Bệnh chắc các bà đâu ở đây có, không có bà nào như vậy, không có bà nào như vậy. Tôi nói đây là một cái thế giới khác, không phải thế giới của các bà ở đây. Không có bà nào như vậy hết á. Có hả? Con mắt rồi cái lỗ tai nữa, bắt đầu từ cái lỗ tai nữa. Tôi thấy ổng đi ra chợ, ổng đi tới cái chỗ mà hớt tóc đó, ổng ghé ổng thăm chỗ đó đó. Tôi thấy ổng trong đó đó. Lỗ tai nghe, rồi cái bắt đầu vẽ ra, tưởng tượng và bắt đầu cái gọi là quyền năng bất khả ngộ của mình. À, bắt đầu sử dụng cái quyền năng bất khả ngộ và quyết đoán. Ông này ổng gian díu với người khác rồi. Từ con mắt, từ cái lỗ tai, nghe người ta nói không biết hư thực như thế nào, chưa biết nó rõ như thế nào, chưa có bằng chứng, chưa có nhân chứng, quyết đoán là như vậy rồi, nó có. Không thấy, không chứng kiến, cho nó là có. Thì cái đó là gì? Khi mà chúng ta chưa có thấy, chưa có chứng kiến, mình không có bằng chứng, mình không có nhân chứng, và chúng ta đã quyết đoán thì cái đó gọi là cái gì? Và chúng ta nhìn tất cả mọi người với một cái nhìn đó đó, có một lăng kính đó đó. Cái lăng kính đó là cái gì? Định kiến, thành kiến rồi. Nó thành kiến rồi. Khó hóa giải lắm. Cái ghen đó không phải là thành kiến không? Phát xuất từ đó đó chứ. Bây giờ nói làm sao cũng không nghe được. Không thể nào nghe được. Cho bằng chứng, có nhân chứng cũng không nghe được. Đây, tôi nói về cái thành kiến cho anh chị em. Chúa Giêsu có bị người ta ghen Chúa không? Hay là ganh tị với Chúa không? Có không? Rõ rệt Chúa trừ quỷ trước mặt mọi người đó. Rõ rệt Chúa trừ quỷ đó. Nó nhìn nó không thấy là quyền năng của Thiên Chúa trừ quỷ, hay là ngón tay của thần khí trừ quỷ. Mà nó nói là ông này ông bị quỷ ám. Có không? Chúa bị đó. Cái thành kiến, cái định kiến đó, ganh tị đó, làm cho con người sinh ra ghen ghét cái thành kiến đó. cái điều mà cản trở là cái chướng ngại để anh chị em mở rộng lòng ra để Chúa ngự trị, để mình yêu mến Chúa thật lòng, là cái gốc đó là thành kiến, định kiến. Bắt đầu từ cái lời người ta nói, tôi đã có diễn giải cho anh chị em thấy dư luận không? Nó đưa đến thành kiến như thế nào không? Cái gốc của thành kiến hay định kiến đó phát xuất từ dư luận, và dư luận là gì? Cái lời nói xấu, và cái lời nói xấu về bất cứ một ai đó, là ngay cả người nhà của mình, người ta nói xấu một lần, à, có thể tin hoặc là không tin. Nghi ngờ thôi, bỏ qua. Lần thứ hai nói xấu, bắt đầu nghi, nghi hơn tí xíu. Lần thứ ba nói xấu, bắt đầu nó in vào trí rồi. Mà cái xấu nó in vào trí, nó thành thành kiến. Đó là dư luận đó. Dư luận. Dễ dàng lắm, con người rất là dễ dàng bị lay động trong tình cảm. Để chừng nào mà làm cho cái tình cảm mình nó nổi dậy lên thì anh chị em biết, cái gì cũng có thể theo được. Xúc cảm, cảm động một chút xíu, có thể là cơn giận hay là có một cái gì đó. Dư luận là cái lời nói đi nói lại, mình lời nói xấu. Và nhiều người nói, rồi mình nghe, mình xác quyết nó là như vậy, mình chưa có kiểm chứng, mình chưa có chứng kiến, mình chưa có bằng chứng. Do đó đời sống cứ khổ hoài, nhức cái đầu, căng thẳng ra. Làm sao mà Chúa có thể Chúa chữa lành được, mặc dù Chúa đổ ơn chữa lành xuống, nhưng mà lòng trí chúng ta vẫn tràn đầy, đầy ứ những cái thứ đó. Chúng ta nói là già là bởi vì đầy ứ quá khứ. Mà quá khứ đó là gì? Những cái loại gì trong quá khứ đó? Chúng ta đầy ứ gì đây? Đầy ứ những cái định kiến hay những cái thành kiến? Thì chúng ta có thể nhìn lại làm sao tôi biết tôi có thành kiến hay là định kiến? Tôi có ghen không? Tôi có ganh tị không? Tôi có đắng cay không? Đắng cay là một cái thứ thành kiến đó chứ. Mình không thể tha thứ được. Và còn thêm một cái nữa, không phải chỉ có không thể tha thứ mà còn bất hối nữa. Không thể nào, không thể nào mà tha cho người ta mà không thể nào trở lại nữa. Bất hối, nó thành một cái định kiến rồi. Làm sao mà Chúa có thể Chúa giúp mình, Chúa đồng công cộng tác để mà biến đổi mọi sự nên lành được, nếu trong lòng, trong trí anh chị em vẫn còn những cái thành kiến đó. Xét lại xem mình có cái thành kiến nào. Cơ bản hiện tại ở lời nói mà thôi. Bây giờ anh chị em đến đây để Chúa nuôi, Chúa dùng lời của Ngài, Chúa nuôi cho lòng ta được no thỏa. Lời của Chúa nói như thế này, đây là điều kiện, mà điều kiện này anh chị em đã biết, đúng lý điều kiện này đã thành thực tại, mà nó phải là thực tại trong đời sống những người Công giáo Kitô hữu. Ta biết rằng, Thánh Phaolô nói ta biết rằng, với những ai yêu mến Chúa, có nghĩa là anh chị em đã yêu mến Chúa rồi, và yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, trí khôn, thì hiển nhiên một khi anh chị em đã yêu mến Chúa rồi thì chuyện gì xảy ra? Cái hệ quả là, cái hậu quả đó là người đồng công cộng tác biến đổi mọi sự nên lành, biến mọi sự nên lành. Và cái lành này là trọn lành chứ không phải cái lành bình thường đâu, như là lành đó là anh chị em có công ăn việc làm, ổn định, an ninh về tài chánh, kinh tế. Lành đây không phải là chỉ có cái sức khỏe cho anh chị em mạnh khỏe, không? Hồn an sắc mạnh, không phải như vậy. Cái lành đây không phải chỉ có là chúng ta có tình có nghĩa trong đời sống gia đình, trên thuận dưới hòa, ấm êm hạnh phúc, vợ chồng đều huệ ăn yêu thương nhau. Không phải chỉ có cái tình nghĩa là tình thân bạn bè mà thôi. Cái lành đó nó chưa có phải là trọn lành đâu, bởi vì mình có thể mất được, phải không? Cái lành đó không phải là anh chị em dồi dào sự sống sinh lực, anh chị em vẫn càng ngày càng vươn lên sự sống tràn trề trong mình. Không phải cái lành đó là sự sống, bởi vì sự sống mình không giữ được. Mà cái lành đó cũng không phải là chỉ có cái đức khôn ngoan ở trong anh chị em đâu. Đức khôn ngoan á là cội nguồn, là cội rễ, là căn nguyên, để mà chúng ta có thể điều khiển được vật chất của cải, ngay cả cái tình nghĩa, ngay cả cái sự sống, ngay cả sức khỏe của mình được. Mình có sự khôn ngoan là làm bạn với Chúa. Nhưng mà cái lành này nó khác. Cái lành này là biến đổi mọi sự nên lành này khác. Anh chị em đọc với chúng tôi câu 29 nha. Chúa nói lành là như thế nào? Vì chừng những ai người đã biết đến từ trước. Cái chữ biết này quan trọng. Cái biết này á là biết của Thánh Kinh. Biết của Thánh Kinh á là yêu đó. Khi mà biết ai là yêu người đó, là cái biết của Chúa là biết thấu triệt luôn cả bản tính. Bẩm sinh như thế nào người biết luôn từ trong ra ngoài. Chỉ có cái tình yêu vợ chồng đưa đến một cái mức độ nào đó để biết nhau á, từ trong ra ngoài. Còn ngoài ra, đó là cái biết đó, cái biết là biết yêu đó. Cái biết đó là Ngài biết ta, Ngài biết ta để mà có thể Ngài biến đổi, Ngài thay đổi hay là Ngài chuyển đổi, Ngài biến đổi ta trở nên lành. Từ một cái tính là tình cảnh hư nát, yếu hèn, Ngài biết để mà Ngài sửa đổi lại, Ngài tái tạo lại. Ngài đã biết đến từ trước, vì chân những ai Ngài biết đến từ trước, thì người cũng tiền định cho họ được nên đồng hình đồng dạng với con của người. Đó là cái lành tuyệt hảo. Khi mà anh chị em được đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô, anh chị em trở nên một Kitô khác, một Kitô mới. Không có cái gì trọn lành bằng mà, phải không? Và làm thế nào để chúng ta được đồng hình đồng dạng, hiểu đồng hình đồng dạng là gì, phải không? Với Chúa Giêsu Kitô. Làm sao vậy? Làm thế nào được điều đó? Làm sao? Không, đây nè. Vì chân những ai người biết đến từ trước. Biết đến, Chúa phải biết ta. Anh chị em có để cho Chúa biết mình hay không? Có nghĩa là để cho Chúa yêu ta. Khi mà anh chị em bây giờ lấy một cái kinh nghiệm hết sức là cụ thể trong đời sống của con người đó, bình thường đó. Khi mà anh chị em để cho người nào biết đến mình á, là anh chị em để cho người ta yêu mình chứ gì nữa. Biết đến tôi, biết tôi cái xấu, cái tốt, cái lành, cái dữ, tất cả phơi bày ra hết, không giấu giếm gì hết. Có nghĩa là mình phải tin tưởng cái người đó đến mức độ là tôi hoàn toàn phó thác vào trong tay người đó mạng sống của tôi đó. Để cho biết hết mà. Cái đó là cái yêu đó. Vợ chồng có yêu nhau đến mức độ đó chưa? Biết hết, không giấu giếm gì hết. Khó ha. Khó. Chỉ có Chúa biết con thôi, nhiều khi vợ chồng nó cũng phải có một cái gì giữ cho tôi chứ. Biết phần nào đó thôi. Cái biết này là biết thấu triệt này. Biết toàn diện. Để cho Chúa biết con bây giờ, anh chị em không để thì Chúa cũng thấu triệt, bởi vì Ngài là đấng toàn tri mà. Ngài thấu suốt mọi sự. Nhưng bây giờ mình để, bởi khi á mà anh chị em để cho Chúa biết mình thì không có phải là Chúa chưa biết đâu, Chúa biết hết rồi. Bởi vì từng cái tế bào, từng nguyên tử trong cơ thể chúng ta, linh hồn chúng ta như thế nào Ngài dựng nên mà, Ngài biết rồi. Nhưng mà chúng ta để cho Chúa biết, tức là chúng ta ý thức rằng có người biết mình, là bắt đầu chúng ta biết ta. Đây tôi lặp lại điều này, không có phải là không phải khó hiểu đâu. Khi mà đó một đứa con nít nó làm một cái gì đó, nó lấy tay nó bóc, nó bứt lá nó bỏ vào miệng, hay là nó bốc đất cát nó bỏ vào miệng đó, để nó làm chuyện đó đó, nó không biết gì hết, cho đến khi mẹ nó nói, phải không, mẹ nó nói đánh cái tay nó, rửa tay nó, thì nó biết là có người thấy nó rồi, biết nó rồi. Có người biết nó thì nó biết nó, cái này là cái dơ, phải không? Khi nó lấy cái tay nó thọc vào trong, hay là nó bật lửa, cái lò lửa, lửa ga lên đó, nó thọc tay vào đó, mà mẹ đánh tay nó đó, là biết, có người biết nó, là nó cũng biết nó. Còn bây giờ không có ai hết á, không để cho mẹ thấy, thì làm sao mình biết mình được. Cái ghen á, là như thế này, cái ghen đó, nó đằng sau gáy anh chị em á, cái người đàn ông hay người đàn bà mà gặp người phối ngẫu mà ghen đó, thì luôn luôn có cái con mắt nó dồn ở đằng sau này nè, đằng gáy đó. Đi đâu cũng vậy, không biết ngó đằng sau lưng có ai ngó mình không. Cho nên luôn luôn mình phải để ý, mình thận trọng, mình biết mình chứ, phải không? Chúa biết con, cho nên con biết con. Bây giờ nó dẹp Chúa đi, con không để cho Chúa biết con, làm sao con biết con được? Chúa biết con thì con mới biết con, không phải là Chúa chưa biết đâu. Chúa biết con thấu suốt mà. Nhưng mà bây giờ con để cho Chúa biết con, và con ý thức là Chúa biết con, thì con mới biết chính bản thân mình. Thì lúc đó nó mới thấy những cái hay, cái dở, cái xấu của mình phơi bày ra. Ánh sáng của Chúa chiếu tỏa vào, chiếu giải vào đó, và ánh sáng đó sẽ tẩy sạch hết, đốt hết, thiêu đốt hết. Mình trở nên trọn lành. Làm thế nào để được nên trọn lành, để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô? Thưa là phải cho Chúa biết đến mình. Mà Chúa biết đến mình là gì? Là để cho Chúa thương yêu con. Đó vừa phải có cái sự chọn lựa. Anh chị em nào là người Công giáo, có lẽ là anh chị em sống đạo một thời gian đó, chưa có đi sâu vào trong niềm tin Công giáo, bởi vì thư này là thư của Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma, là cho anh chị em Công giáo, nhưng mà không có ai giảng dạy hay giảng giải cho anh chị em. Khi mà chúng ta phạm tội, cái thói quen tự nhiên anh chị em làm gì? Tội phạm xong anh chị em làm gì? Sợ. Nhưng mà nhìn chung quanh đó, mình có lo rằng có người thấy không? Phải không? Mà nếu người đó thấy, có ai đó thấy, người ta nói tôi thấy đó, thì anh chị em làm gì? Chối. Chối chứ. Tính tự nhiên thôi, chối. Chối phăng đó chứ. Mà sao cô cười dữ vậy? Nói trúng tim đen sao cười dữ vậy? Bằng mọi giá phải bào chữa, phải biện minh, phải nói cho chối cho bằng được. Hả? Tối xong rồi xưng tội, xưng hai tội. Phạm tội xong rồi phạm thêm cái tội chối nữa, chối tội nữa. Cái nỗi sợ đó, nỗi sợ đến với mình có đó. Làm thế nào mà chúng ta có thể để cho Chúa yêu thương mình đừng có sợ nữa? Khi mà mở rộng lòng ra để cho Chúa biết ta, để cho Chúa yêu thương ta, thì anh chị em sẽ thấy chính cái tình yêu của Chúa đó tái tạo. Cho dẫu anh chị em có giấu cách mấy đi nữa như Adam chạy vào trong cái lùm cây để mà trốn Chúa, Chúa cũng thấy. Trước sau gì Chúa cũng thấy. Chạy trốn làm chi? Trốn tránh làm chi? Chúa cũng thấy rồi. Thì nói con như vậy đó Chúa ơi, con như thế này đó, bây giờ làm gì đây? Chúa phạt con đi. Trước sau Chúa cũng phạt à, thôi chịu trận đi. Chịu trận. Chịu xong cái trận đó rồi Chúa nguôi cơn giận. Cái đó hạnh phúc hơn không? Thoải mái hơn không? Còn bây giờ đó chạy trốn, chối, cứ dằn co mãi lương tâm mình nữa, cứ như vậy nó dày vò hoài suốt cả cuộc đời của mình đó. Đến giờ chết nó cũng còn dày vò nữa. Chi vậy, tại sao mình phải ứ động cái quá khứ đó? Mình tích trữ cái quá khứ đó làm chi vậy? Mình đâu có trốn nổi đâu, chứ sao cũng phải đối diện với Chúa với cái chết mà. Thì mình thanh thản đi, con như vậy, con có sao, con như vậy. Con có tội, lại Chúa biết con có tội đó. Chúa biết rõ. Chúa thấy rõ, bây giờ con thấy Chúa thấy, và con nhìn nhận, con công nhận Chúa thấy rồi, con nhìn nhận con có tội, con có lỗi, con giấu gì nữa. Bắt đầu lúc đó là bắt đầu để cho Chúa yêu, bắt đầu để Chúa biết mình, là có nghĩa là ta tự biết ta, tự tri chỗ đó. Anh chị em muốn được ơn lành hay là lãnh lấy ơn lành của Chúa thì phải thật từ trong thâm tâm của mình, phải thật. Anh chị em nói với lòng mình, dùng lời nào để nói với lòng mình? Tôi chạy trốn, tôi trốn tránh, tôi bào chữa, tôi biện minh hay là tôi người biện, tôi sẽ thoát khỏi, sẽ tránh được cái khổ hay sao? Hay là hình phạt hay sao? Chúng ta cứ tự lường gạt mình với cái tư tưởng hay là cái lời nói trong lòng đó. Hay là anh chị em đến với Chúa thật lòng, lạy Chúa, con có như thế nào? Chúa thấy con như vậy. Để cho Chúa biết mình. Để cho tình Chúa phủ đầy. Đây á là phần của Chúa. Chúng ta để cho Chúa yêu thương ta. Và khi mà chúng ta nghiệm cảm được tình Chúa, thì đến cái phần là ta biết rằng với những ai yêu mến Chúa. Đây cái tình yêu á không phải là con có cái gì con cho Chúa, con làm cho Chúa tốt hơn nha. Cái tình yêu luôn luôn á làm cho người mình yêu, đối tượng mình yêu tốt hơn. Chúa như vậy, và chúng ta yêu thương những người thuộc về mình, chúng ta làm cho họ tốt hơn, chúng ta không muốn giết họ, chúng ta không muốn cho họ chết. Nhưng mà đối với Chúa, anh chị em yêu Chúa, anh chị em không làm cho Chúa tốt hơn được. Bởi vì Chúa trọn hảo rồi. Khi mà anh chị em yêu Chúa làm sao? Anh chị em đáp tiếng lại anh chị em, có nghĩa là anh chị em lãnh lấy tình thương của Chúa vào mình. Chúng ta đáp lại tình của Chúa, có nghĩa là chúng ta cao rao, chúng ta chúc tụng tình yêu của Chúa, chúng ta suy tôn lòng Chúa thương xót. Không có làm cho Chúa tốt hơn được. Nhưng mà chúng ta có thể cầu cho, nguyện cho danh thánh Chúa được cả sáng hương. Đó là yêu Chúa. Đối với những ai, ta biết rằng với những ai yêu mến Chúa, thì Ngài đồng công cộng tác biến đổi mọi sự, nên đồng hình đồng dạng với con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, tức là trở nên trọn lành. Bây giờ anh chị em muốn được lành lặn, cơ thể anh chị em á, bệnh tật, cũng vậy thôi. Cái cơ thể đó phải để cho Chúa yêu thương và đón nhận, lãnh lấy tình yêu của Chúa. Để lời của Chúa, để cho lời của Chúa thấm nhập vào trong cơ thể của mình. Để cho lời của Chúa chiếm lấy và chi phối tất cả trong cơ thể của mình. Không để cho bất cứ một cái lời nào hay cái tư tưởng, ý kiến hay là kiến thức nào của thế gian này nữa. Chỉ có lời của Chúa chiếm lấy cơ thể của ta và chiếm lấy cái bình của mình. Rồi, cái cơ thể ta đáp lại tình của Chúa, cao rao tình Chúa, tình yêu của Chúa trong cơ thể của con. Đó là thánh khí đó, thần khí hay thần lực đỡ đần tình cảnh yếu hèn đó. Thì chính cái cơ thể chúng ta ngợi khen là cao rao tình Chúa, chúc tụng Chúa. Anh chị em thấy khi mà cơ thể anh chị em có thể cao rao tình Chúa, ca khen tình Chúa đó, thì anh chị em không lâu anh chị em thấy cái thân của mình hết đau. Hay là cái hồn mình đang bối rối, hoang mang, lo sợ, lo âu. Cũng vậy nữa, chúng ta để cho tình Chúa thấm vào trong tâm hồn của mình. Và dâng hiến nhận chìm hết tất cả những cái sự căng thẳng, âu lo, phiền muộn gì đó, đắng cay, ghen ghét, giận hờn, nhận chìm vào trong biển thẳm của tình Chúa thương xót. Để Chúa yêu thương mình, cái tình đó làm cho ta thấy ta, rồi chúng ta đáp lại, lấy cái lòng mình cao rao ngợi khen suy tôn lòng Chúa thương xót. Anh chị em sẽ thấy tâm hồn anh chị em được bình lặng, bình an và cuộc đời bình thản thôi. Không có khó đâu, không có khó. Chỉ cần thật thôi, anh chị em thật với Chúa, thì anh chị em sẽ thấy mình sẽ được trở nên chân nhân, người thật. Chỉ có phương pháp như thế thì chúng ta mới trở nên thiên đàng trong hiện tại.
Là bụi tro trong năm bụi tro, thì Chúa chẳng cứ yêu con, muôn tình yêu bao la dời dời, và muôn tình yêu đã có ngàn đời. Chúa dựng nên con vì Chúa, để con thao thức chẳng ngời, tìm nhàn thân Chúa mà thôi.
Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997 Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.